thở khi nghe thầy thực tiếng chuông. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông thiền diệu đưa về nhất tâm. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe
và trách móc đối với người mình cần thương yêu phải không?
Còn thế nào mà mấy đứa con trái mong một người mình quen biết không? Có khi nào mình dừng hờn và trách móc một người mà mình không hề thân thiện không? Có khi nào mình dừng hờn và trách móc cố hóa không? Có. Đúng có. Phải không? Có khi nào mình dừng hờn và trách móc cú chó, cú mèo không?
Không.
Mà lại càng mình không bao giờ dừng hờn và trách móc người mình chưa hiểu biết tên, biết tuổi, biết mặt mày của họ. Còn không nhiều mình chỉ trách móc những người mình đã từng thương, đã từng quý, đã từng làm việc với nhau, đã từng tâm sự với nhau, đã từng trả tâm lòng của mình ra cho người đó. Phải không? Còn có không? Nói chỉ có không?
Có.
Cho nên là con cái thường trách móc dừng hờn cha mẹ. Cha mẹ thường trách móc dừng hờn con cái. Có nè.
Có.
Vợ chồng hay trách móc dừng hờn nhau. Có không?
Có.
Bạn bè hay trách móc dừng hờn nhau, có không?
Có.
Làm một công ty với nhau hay trách móc dừng hờn nhau, có không?
Có.
Cho nên từ dừng hờn và trách móc nó đi từ những chỗ thân thượng mà ra, từ những cái chỗ gần gũi mà ra. Tôi gần gũi nhau, tôi thân thiện nhau, nhưng mà người ta thân đó, người ta thương đó không làm cho ta vừa lòng là tức khắc sự dừng hờn chúng ta phát sinh, có không? Khi dừng hờn khởi lên thì chúng ta có hạnh phúc hay không có hạnh phúc? Không có hạnh phúc, chúng ta đau khổ quá. Như vậy rõ ràng đau khổ không phải vì thiếu cơm, không phải vì thiếu áo, không phải vì thiếu công việc làm, không phải thiếu nhà ở, không phải thiếu chức vụ, mà vì thiếu cái sự bao dung, cái sự độ lượng, cái sự hiểu biết. Từ đó cơn giận dữ nổi lên trong ta và cướp bóc hạnh phúc của ta, phải không? Trong chúng ta có ai là người mà chưa bao giờ giận ai? Giận ai coi? Như vậy là trong tất cả chúng ta ai cũng đã từng dừng dự rồi, phải không? Đã từng có một lần hoặc nhiều lần trách móc người khác, phải không? Như vậy thì khi dừng dự và trách móc thì quý vị làm gì? Khi dừng dự và trách móc thì quý vị làm gì? Đập bàn. Sáng chết. Sáng đi, phải không? Thô lỗ hơn nữa là phát đùi má nền nhau. Mà nếu tệ nhì hơn một chút là chi? Thấy nhau, nguyết nhau, con. Tất cả những cử chỉ đó nếu mình quay phim lại để mà xem thì sau cơn giận đi qua rồi là mình thấy mình gì lắm, quê dữ lắm, con. Như vậy khi một cơn giận dữ nổi lên trong ta, cướp mất hạnh phúc của ta, cướp mất con người đích thực của ta, và những người trong tâm ta sẽ bị lăn xèo bởi cơn giận của ta, phải không? Có đôi người dừng cha mẹ đi tự tử, tôi rằng là tôi tự là hết, nhưng mà thật sự ra chết không phải hết. Mình và con ngồi đó trên bậc thờ của gia đình mình. Mình vẫn còn để lại cho đời một cái tấm ảnh tự tư của mình. Mình còn để lại cho đời một cái hình ảnh, một cái ấn tượng. Một khi người khác nghe đến tên mình đều nhăn mặt cao mày, phải không?
Cho nên cái cơn giận dữ nó cướp mất hạnh phúc của chúng ta, chúng ta khác. Cho nên ở trong đời, người nào điều phục được cơn giận dữ thì người đó sẽ có chủ quyền trong đời sau này, và người đó sẽ có hạnh phúc ngay trong đời sau này. Có lâu đài, có chức vụ, có tiền bạc, có vợ đẹp, có chồng xinh, có con ngoan, nhưng mà giận dữ nổi lên, tất cả cái đó đều là trở thành vô nghĩa, có không? Như vậy chúng ta muốn có hạnh phúc, chúng ta phải giữ cái tâm chúng ta cho được. Chúng ta cần có giận dữ. Và thường thường chúng ta hay giận dữ những người ta phương, gây sự với những người ta phương, gây sự với những người mà ta thường cộng sự với nhau, đồng nghiệp với nhau. Nhớ không? Thì khi có một người mà làm cho ta bất như ý, lòng sân ta khởi lên, ta phải chế ngự thế nào để lấy lại sự bình tĩnh? Đó là vấn đề. Không biết quý vị khi cơn giận nổi lên, quý vị xử lý được quý vị thế nào? Nhưng riêng bản thân thầy, khi mà cơn giận nổi lên, thầy có cách chế được. Trước hết đó là mình nghe một cái người nói những lời nói không dễ thương được mình. Mình thấy con người mình bắt đầu có cái cảm giác khó chịu, nó tăng lên, có không? Và họ nói tiếp nữa là mình rung người luôn, có không? À, thì cứ tình trạng đó mình phải làm gì? Mình nhắm mắt lại, không nhìn người đó nữa, và không nghe người đó nữa, nhắm mắt lại, nín thở rồi bắt đầu đưa hơi thở vào thật sâu. Và đưa thở vào vào lên cái tim mình, chạm tới bố tử của mình, rồi từ từ đẩy nó ra. Bao tử ơi, có bóng bình thường nhé. Trở nên trái tim ơi, đọc nhịp đập bình thường nhé. Thở vào, trái tim tôi, bao tử tôi, gan tôi, ruột tôi. Thở ra, bao tử tôi, gan tôi, ruột tôi, trái tim tôi, là của tôi trong giờ phút này. Mình thở cho được, nắm hơi này, là cái cơ giận của mình sẽ lắng xuống. Và mình bắt đầu làm chủ được. Thầy thật tập về lắm. Hoặc là khi mà cái cơ giận dự bất bội trong người mình khơi lên, thầy cũng có nói. Mà thân không nói. Bởi vì mình biết là khi đó mình nói là 10 câu nó sai hết cả 10. Bởi vì mình nói theo cái tâm diện gì của mình làm sao đỡ được, phải không? Mình ghét ai là mình lười một cái lời gì mà thật cay đâu. Mình nói ra một cái là người đó điểm người luôn, mình nói. Cho nên mình nói ra là toàn là những khẩu súng và đại bác bắn vào. Mà trước khi bắn thế nào chết thì mình cũng nước ngưng. Mà sau khi thiên hạ không chết mà mình nước ngưng, phải không? Đó. Cho nên mình nghe một câu nói hay một cử chỉ của một người không dễ thương đang đi tới mình, tức khắc mình nhắm mắt lại, tập trung theo dõi hơi thở, tập trung theo dõi hơi thở. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Mình thở cho 10 hơi như vậy xong rồi, thì cơn giận dữ của mình mới đi qua. Cái cảm giác khó chịu của mình đối với người mình không thương, đối với lời nói của người không dễ thương tới mình, nó lắng xuống, khiến cho cái sự giận dữ của mình nó đi qua, mình lấy lại chủ quyền, sau đó mình mới nói. Cho nên trong cái lạc vật tu tập, cũng như là trong lạc vật sống ở đời, là đạo, là chính trị, là kinh tế, là văn hóa, là giáo dục, là bất cứ lạc vật nào mà mình để cho sự giận dữ nổ lên trong tâm mình, là mình thất bại. Mình thất bại ngay với cái tính giận dữ của mình, phải không? Có vẻ có nhiều vị hỏi thầy làm sao để có kinh doanh thành công. Thầy nói muốn kinh doanh thành công thì trước hết là phải dẹp cái tâm giận dữ. Cho mình kinh doanh mà cái tâm giận dữ chưa dẹp thì sao mình thất bại thôi. Bởi vì mấy đứa con đã từng làm việc và mấy đứa con biết rồi, 9 người là người Ý, phải không? Mà khách tới mình là người ta tới từ nhiều thành phần của xã hội, từ nhiều cái nguồn văn hóa của xã hội, từ nhiều cái góc cạnh đạo đức của gia đình. Họ tới với mình, nên giờ cho họ đa hoang rồi, nhưng mà họ không hòa vào, thì đứng trước cái đó mình phải giữ chút trọng tình, phải giữ cho được chút trọng tình, thì mình sẽ thành công. Mà nếu mình không giữ được trọng tình, mình sẽ thất bại. Và lần sau khác không có tới với mình nữa. Cho nên là ai cứ mất cái hạnh phúc của mình, ai cứ mất lợi nhuận của mình, ai làm cho cơ sở của mình bị suy thoái, đó là sự giận dữ ở nơi một phương khác, sự trách móc ở nơi một phương khác. Mình đi tới ở chỗ nào đó người ta nói toàn kiểu trách móc không, mình có thích tới không? Cho nên ai làm chủ được cơn giận dữ của mình, người đó sẽ thành công nhiều mặt. Và ai không làm chủ được cơn giận dữ của mình, người đó sẽ thất bại nhiều mặt. Và bao nhiêu công đức phước đức của mình có ra cũng đều tiêu tan từ cơ diệt diệt của mình. Mình giúp người ta cả đời, mình phục vụ cho nhau cả đời, mình quý tặng nhau cả đời, bây giờ mình nói câu từ cái sự diệt diệt của mình, thành ra bao nhiêu cái tình cảm của mình, bao nhiêu công đức của mình đều đốt cháy hết, có đó. Cho nên là sự dân dự nó cứ mất hạnh phúc và nó làm cho mình không còn là mình được. Và khi mà mình dân dự là mặt mình là xấu đó, còn mình máu già lắm, quý vị có ưa máu già muốn trẻ hoài lâu già thì phải thực tập hành không dân dự, vừa lấy được tu quyền của mình và vừa làm cho mình an ổn ở trong thân tâm và làm cho cái tuổi thọ mình tăng lên. Thọ sống lâu ai cũng thích rồi phải không? Đẹp ai cũng thích rồi phải không? Và thành đạt nhiều mặt ai cũng thích rồi phải không? Thì rõ ràng muốn như vậy mình phải thân tập cái hẳn không hiểu chữ của mình. Mình nghe điều gì là sợ tai, mình thấy cái gì đó gắt lắm, mình thấy đó là chưa vội vàng phản xét. Nó làm cho mình thấy cảm giác khó chịu, nó thôi, cảm giác ơi, tôi biết rồi, cầu lắng xuống. Cái cảm giác này nếu mà nó tiếp tục tăng lên là nguy hiểm lắm. Lắng xuống, nó lắng xuống. Nhưng mà giả như cái điều có bất xúc mình phải dừng dự, thì Đức Phật dạy thế nào? Đức Phật nói nếu mình dừng dự, mình chịu không nổi mà cần phải dừng dự, thì cho phép dừng dự. Nhưng mà dừng dự không để cắt đêm, không để cái sự dừng dự đó qua đêm ở cái tâm mình, có hiểu không? Nếu mình để cái sự dừng dự đó qua đêm ở trong tâm mình thì nó sẽ nóm vào ở trong tâm mình và nó tạo ra những hạt giống nổi kết giữa mình với cái người kia. Và như vậy mình sẽ tạo ra cái oan nghiệp ngay đời này và đời sau. Mình sẽ tiếp tục gặp nhau để làm khổ đau cho nhau dưới hình thức này hay hình thức khác. Cũng nhìn thấy có đôi người lầm vợ lầm chồng với nhau mà gây nhau cả ngày, có. Cho nên mình phải thực tập cái hành không có sân hận để làm chủ được tâm mình. Có mấy lần người ta chạm tức tôi và vu khống tôi nhiều chuyện lắm, mình tự quán chiếu mình thấy mình hoàn toàn không có chuyện lắm. Nhưng mà người ta cứ lo hoài, đôi khi mình nghe mình cũng dễ nổi sân. Phải ông Hoàng Anh, phải ông Phú Hà, phải ông Quý Vị, bây giờ mình làm sao? Có nhiều phương pháp để chuyển hóa, để chế ngự cái nghiệp của mình. Vừa đó người ta nói tôi một câu nói vu khống, xét đi xét lại cả đời mình có khó chịu lắm. Mình cứ nghe nói cảm giác khó chịu nó đang phát sinh, thì khi mà cảm giác khó chịu phát sinh thì mình phải làm cái gì? Bắt đầu đi tư tưởng thơ vào, thơ ra, thơ vào, đi khoảng được 10 bước chân than thơ như vậy là mình lấy lại được tu truyền hay. Và nếu mà bị kết động bằng về sự hiện diện, mình không còn đi nổi nữa, mình rung chân, nghe người ta nói chuyện tức ngược rung chân rồi, thì mình đứng yên lặng,
bấm 10 ngón chân xuống, bấm 10 ngón chân xuống dưới đất, đứng vững, hai cái ngón tay này nắm lại, hai cái cai nắm lại, thấy chưa? Rồi, nhắm mắt lại, đưa lưỡi lên nóc họng, đưa lưỡi lên nóc họng. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Mình đừng yên lặng như thế này, mình tập trung, mình theo dõi 10 hơi thở và cái phong thái thế này. Người kia có dừng dự nữa thì họ cũng bắt đầu lắng xuống. Vấn đề là ở chỗ mình có đủ can đảm khi đó mình có bình tâm được để giữ sự lý cái phong thái này để chuyển hóa cơn giận của mình hay không, phải không? Còn bây giờ bình tĩnh như thế này, mình có biết cái cơn giận nằm ở đâu đâu? Thì ngày xưa có một vị cư sĩ
tới hỏi vị thiền sư bạch thầy thế nào là sự giận dữ. Ông thiền sư nói được cái mặt như bòm, họ giận dữ gì? Cái người kia nói: con tôi hỏi Phật pháp, thầy có trả lời thôi, thầy giết con ngu thì thầy cũng ngu với con vậy. Thiền sư nói đó sự giận dữ là đó là sự giận dữ. Cho bây giờ đây con mặt ai vậy này, mà hỏi giận tàn sự giận dữ là thế nào, giận dữ là cao có thì cũng chỉ là ngu ngữ thôi, phải không? Thật tế đánh một phát bất ngờ cái sự dừng dự có cũng làm nó khởi lên, làm gì đó sự dừng dự đó, thấy không? Chúng mình chế ngự được sự dừng dự phải luôn luôn có tránh niệm, có tỉnh giác, và chế ngự chuyển hóa được sự dừng dự luôn luôn mình phải có cái tâm từ bi, cái tâm độ lượng của nó. Những cái đó là chế ngự được sự dừng dự ở trong một chúng ta, bản chúng ta có tự quyền để thành công nhiều mặt trong đời sống của chúng ta, không phải chỉ là đời sống của đồng sự đồng nghiệp đâu, mà còn cả đời sống hạnh phúc lứa đôi gia đình và cái mặt là đảng xã hội. Cho nên mình nhận nhục được rồi em là, nhưng mà nhận nhục không có nghĩa là chịu đựng đâu, nhớ nhé, nhận nhục không có nghĩa là chịu đựng, mà nhận nhục có nghĩa là mình mơ cái trái tim mình ra, mình mơ cái sự hiểu biết của mình ra. Khi mà cái trái tim mình được mở rộng lớn ra thì sự giận dữ nó được chuyển hóa được cả nhân. Mình mở cái sự hiểu biết của mình ra, sự giận dữ trong mình nó được chuyển hóa được cả nhân. Các bạn nghe tôi nói này, mình đem một muỗng muối, hai muỗng muối đổ vào trong cái ly này, mặn không? Có mặn không? Mặn không?
Có.
Vì sao mặn? Bởi vì ly nước quá nhỏ, mà ba bốn muỗng muối quá nhiều, cho nên là đổ ba muỗng muối thì cái ly nước này trở thành mặn liền, phải không? Phải không? Mình đem một tấn muối đổ xuống hồ Tây, hồ Tây không mặn không? Vì sao không mặn? Bởi vì hồ Tây quá lớn. Câu vậy, khi tâm hồn của chúng ta quá đồ lượng, có bao nhiêu quá rộng lớn, thì một cái lạc vào trong đời sống của con người, trong sự giao tiếp hàng ngày, cái đó không chạm tới được cái vĩ đại của chúng ta, không chạm được cái hai nguyện rộng lớn của chúng ta, phải không? Còn nếu đời sống của mình quá tầm thường, quá ích kỷ thì cái gì cũng có thể đồng cho tới nếu tâm chúng ta mà chích vào ở nơi tâm chúng ta, và chúng ta có thể đủ dừng dự lên. Và quý vị nhất, dừng dự càng nhiều thì đau khổ càng lắm và hạnh phúc càng xa vời đối với chúng ta. Cho Cho nên chúng ta phải thực tập cái hành không dừng dừng vào trong mọi lĩnh vực đời sống của chúng ta, từ bản thân, gia đình, xã hội, đồng nghiệp. Thực hiện nó bằng cái gì? Bằng cái tâm tử bi, bằng cái tâm độ lượng, bằng cái tâm bao dung. Có bao nhiêu phương pháp chuyển hóa cụ thể như thế này: khi một đồng nghiệp của mình nói về mình một lời nói không dễ thương, nhưng mà họ còn có tâm hồn dễ thương, họ có cử chỉ dễ thương, thì mình chỉ nhìn vào cái tâm hồn dễ thương của họ, cái cử chỉ dễ thương của họ, mà mình không để ý đến cái lời nói không dễ thương của họ, thì cơn giận dữ của ta sẽ được dứt bỏ. Hoặc là đồng nghiệp của chúng ta nói về chúng ta không dễ thương, hành động đối với chúng ta không dễ thương, nhưng mà họ có một tâm hồn dễ thương. Có một lần nào đó họ bưng nước mình, có một lần nào đó họ mua cà ren mời mình nghĩ lại những hình ảnh đó, và mình làm cho hình ảnh đó nó sống dậy ở trong ý thức của mình, thì cơn giận dữ của mình đối với người kia sẽ được dứt bỏ. Còn đối một người mà lời nói cũng dễ thương, hành động cũng dễ thương, tâm hồn cũng dễ thương, thì đối với người đó không bao giờ mà mình khởi lên sự giận dữ rồi, phải không? Trả lại, đối với người mà lời nói cũng dễ ghét, thì hành động cũng dễ ghét, mà tâm hồn á là không dễ ghét nữa, thì đối với người này mình làm sao để nhiếp phục cái cơn giận dữ của mình ở trong cái đồng nghiệp của mình, ở trong cái sự trông đồng sự của mình, phải làm sao? Thì khi đó mình phải khởi lên cái tâm tử bi, cái tâm độ lượng, mình biết rằng người đó trước sau gì cũng rơi vào con đường xấu ác mà thôi. Cho nên mình thương họ, mình thấy tội nghiệp. Đáng lẽ ra họ phải sống hạnh phúc như thế này này, họ phải sống cao thượng như thế này, họ phải quý trọng như thế này, bây giờ cái đó họ không có nữa, buộc quá, tội quá, tự nhiên mình thương họ. Thương họ rồi thì tự nhiên cơn giận dữ của mình họ lắng xuống, phải không? Bởi vì họ làm khổ mình chỉ cho mấy, cho tương lai họ còn rơi vào địa ngục mà, rơi vào cảnh giới ngạ quỷ mà, rơi vào cảnh giới súc sinh mà, cho khổ đau đến mấy. Cho nên mình khơi cái tâm thương yêu như vậy, và mình nhiếp phục được cái cơn giận dữ của mình đối với người mà lời nói không dễ thương đối với mình, hành động không dễ thương đối với mình, và tâm hồn không dễ thương đối với mình, nhiếp phục được. Như vậy rõ ràng á, là trong đời này, một thì mình gặp cái người lời nói dễ thương mà hành xử không dễ thương, tâm hồn cũng dễ thương. Hai là mình gặp cái người lời nói dễ thương mà tâm hồn cũng dễ thương, hành xử cũng dễ thương, nói thì nghe hay lắm, ngọt như đường, nhưng mà hành động thì cay như ớt, mà tâm hồn thì chát đắng như cái chia, như cỏ mực. Cho nên là cái người như vậy mình có thể tiếp xúc một ngày trong đời sống của mình cho đến trọn kiếp người. Mà nếu mình không có những cái phương pháp để trì liệu cái chuyển hóa, mình khó mà điều phục được cái tâm sân hận của mình. Khi mà cái cơn giận dữ của chúng ta không điều phục được, không chế ngự được, thì chúng ta không nhiều gì mà làm cho người ta, và không làm cho người ta làm gì mà chúng ta giúp cho cơ sở chúng ta được phát triển. Khó. Nếu một nhân viên mà giận dữ ảnh hưởng ít, một trường toán mà giận dữ thì 12 người trong toán đều bị lật xèo, có không? Một trường khối mà giận dữ thì 36 người trong khối đều bị lật xèo, phải không? Mà một giám đốc mà giận dữ thì cả nhân viên của giám đốc đều chi lật xèo hết. Mà tổng giám đốc mà giận dữ thì sao? Thì coi như là các cơ sở đều bị ảnh hưởng hết. Một công tận trường mà dân dư thì dân trong tận đều bị ảnh hưởng hết, ảnh hưởng xấu á. Mà công tổng thống mà dân dư thì cả cái quốc dân nó đất nước đó đều bị ảnh hưởng hết. Như vậy cơn dân dư nó gây thiệt hại tùy theo mức độ và vị trí của cái người đó đang đóng vai trò để điều hành và xử lý công việc, hiểu chưa? Vì vậy mà càng có vị trí lớn chừng nào thì cái tâm từ bi, cái tâm độ lượng, tâm khoan dung phải thực tập để có cái đó chừng nào. Nhờ có cái tâm khoan dung, cái tâm độ lượng, tâm từ bi mà mình đi tới được với nhau, mọi người ôm nhau được cuộc sống. Và nếu mình thiếu cái đó là khó, khó mà có hạnh phúc, khó mà có an lạc. Nhưng mà muốn được như vậy, muốn có cái tâm từ bi thì mình phải hiểu được cuộc sống là gì, ta là ai, tại sao ta đến đây, khi kết thúc cuộc đời này ta đi về đâu. Phải hiểu được cái đó là, thì khi đó ta mới có cái tâm từ bi, ta mới có cái tâm độ lượng, ta mới chọn cho ta một cách sống, một cách làm việc có ý nghĩa. Còn không biết rằng ta từ đâu mà đến đây, cuộc sống là gì, và sau khi kết thúc ta đi về đâu, thì ta vẫn bận thử bận tiền cấp bạc khung bạc, tất cả cái đó nó xảy ra trong đời sống của chúng ta, và đời này đời sau chúng ta tiếp tục cái đó và chúng ta đi vào con đường của tâm tồn tồn độ. Cha mẹ mình sinh ra mình chết phải không, phải không? Trả lời chút hò này, có phải cha mẹ mình sinh mình không? Phải không? Sai. Thở, 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 thở xong. Thở để bắt đầu thở để thấy cái sai của mình này. Thở là vì sao mà thấy nó sai? Thở. Tôi có phải cha mẹ, tôi sinh, tôi là thật. Tôi thấy rất rõ không phải. Chết chưa? Chết chưa? Mình nghĩ rằng là mình do cha mẹ mình sinh ra, cho nên mình đi lên chồng, gặp ông chồng dễ thương mình kêu má ơi khổ quá, cha ơi khổ quá, sinh con ra làm chi mà khổ thế này. Mình lấy bà vợ không dễ thương, bà ơi má ơi sinh con ra làm chi mà khổ thế này. Rồi đi ra vì cuộc đời còn đánh giá đủ thứ, mình nói, cha mẹ ơi sinh con ra làm chi mà khổ thế này. Đó là mình vu oan với cha mẹ mình. Cha mẹ mình chưa hề sinh mình ra, cha mẹ mình chỉ là điều kiện giúp mình hiểu được cuộc đời này, chứ không phải cha mẹ là tự nhiên sinh ra mình đâu. Nếu cha mẹ sinh ra ta thì người làm cha là mẹ nào cũng muốn sinh một đứa con không nên, một đứa con hiếu thảo, một đứa con thật đẹp, phải không? Nhưng đâu phải sinh được đâu. Còn nếu có những người cha mẹ ưa sinh con đẹp mà sinh ra đứa con bị què, bị tật nguyền, không thông minh, xấu xí, sưng môi, trộm mắt, như vậy rõ ràng là cha mẹ không phải sinh ta, mà chỉ là nhân duyên giúp ta có mặt. Còn ta nhận hậu là do cái nghiệp chủng của chúng ta nhiều đời tương ưng với cái nhân duyên của cha mẹ ta, cho nên ta là con của cha ta, của mẹ ta ở trong đời, mà không phải là cha mẹ ta sinh ra ta đâu nhé, nhớ chưa? Khi ý thức được điều đó thì chúng ta mới bắt đầu có trách nhiệm về hành vi của chúng ta, và chúng ta không than trời, không oán đức, không trách móc cha mẹ của mình, hiểu chưa? Có phải cha mẹ sinh ra thì ai cũng muốn sinh con dễ thương hết á, con đẹp hết á, con thông minh hết á, muốn sinh con trai là con trai, muốn sinh con gái là con gái, nhưng mà muốn sinh con trai thì ra con gái, muốn sinh con gái thành con trai, muốn sinh cái đứa học giỏi ra cái đứa ngu như bò, muốn sinh cái đứa con hiếu thảo thành ra thằng nghịch tặc với mình, có không? Có không? Giờ thì ai sinh? Ai sinh ra? Ai sinh ra? Trả lời. Cái nghiệp chủng của chúng ta, cái nghiệp chủng của chúng ta, và cha mẹ chỉ là chứng nhân duyên giúp ta hiện thực, giúp cho cái nghiệp chủng của chúng ta hiện thực, hiểu chưa? Biểu hiện để thần ta hình hài của ta. Mà mình hiểu được như vậy rồi, mình rất thương cha mình, rất thương mẹ mình, dù cuộc đời nó có bị như thế nào thì cha mẹ mình thật là ân nhân của mình, bởi vì cái người giúp mình mà, chứ không phải là cái tạo nhân tạo ra mình đâu, hiểu chưa? Khi ta hiểu được như vậy rồi thì ta mới bắt đầu có ý thức về trách nhiệm, về hành vi của chúng ta. Và rõ ràng là không một ai có thể tự mình hiểu được mà mình hiểu được trong sự tương quan và tương sinh, có phải không? Khi mình thấy được là mọi sự hiện hữu trong sự tương quan và tương sinh rồi ấy, thì cái tính kiêu mạn, cái tính kiêu ngạo, cái tính ta đây ở trong ta nó sẽ tiêu tan. Có câu chuyện thế này, có câu chuyện thế này, có một anh chàng đó, anh có ba sở trường và anh cho rằng ở đời không biết triết học là trên 1/3, không biết văn chương là trên 2/3, không biết khoa học là trên 3/3. Như vậy ở đời mà không biết triết học, không biết văn chương, không biết khoa học là xem như chết 100%. Ông đi đâu ông cũng đưa cái lập trường của ông như thế, cái quan điểm của ông như thế. Thì quý vị biết vừa đó là ông đi về cái tu du các nơi để ông thuyết lên, trình bày cái lập trường của ông, quan điểm về nhân sinh của ông trong cuộc sống. Ông đi qua bên đó, trước khi lên đó ông bắt đầu thuyết cái lập trường của ông cho người chèo đò. Thì ông mới nói với ông bác chèo đò: này bác, 50-70 tuổi rồi, gần 60, bác có biết triết lý không? Ông chèo đò nói: dạ không biết. Như vậy là bác chết 1/3. Bác có biết văn học không? Không biết. Chết 2/3. Có biết khoa học không? Không biết. Chết 3/3. Bác chèo đò không nói gì hết. Bác nói: thôi xin mời học giả lên đò để con đưa người sang sông. Khi ra những dòng sông nước chảy xiết, bác chèo đò gác chèo để cho thuyền trôi qua lắc lại giữa cái dòng nước chảy xiết của con sông. Thì cái vị học giả kia hỏi bác này: sao mà nước sông chảy dữ dội lên mà bác gác chèo, bác không chèo? Thì ông đó, bác chèo đò mới hỏi: thưa học giả có biết chèo đò không? Nó đâu có biết. Không biết. Chèo đò thì chết ngay bây giờ. Không biết chèo đò thì chết ngay bây giờ. Đó, thấy chưa? Cho nên biết triết học một lĩnh vực khác, văn học một lĩnh vực khác, khoa học cũng là một lĩnh vực khác, nhưng mà chèo đò cũng là một lĩnh vực khác của cuộc sống. Mình đừng cho rằng mình biết cái này là số 1 và cái coi thường cái kia. Nếu mình cho rằng lĩnh vực của mình là số 1 và còn người kia là thấp kém, thì trước sau mình cũng bị chết như người học giả chết giữa dòng sông qua bàn tay của người chèo đò. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Khi nào mình có ý thức được những điều đó và mình sống với nhau, mình mở trái tim ra, mình mở sự hiểu biết ra, mình mở tấm lòng mình ra, thì mình thấy sống với nhau hạnh phúc. Người điều hành công việc, người thi hành công việc, cho đến nhân viên chỗ quét vệ sinh, một nhân viên đi chợ, tất cả chúng ta cùng nhau tạo nên sự sống màu nhiệm này, chứ không một ai mà độc quyền trong cái này, trong sự sống cả. Mà sự sống là tất cả, trong đó có bàn tay của mỗi chúng ta, khối óc và trái tim của mỗi chúng ta để tạo nên sự sống này. Hiểu chưa? Tạo nên công ty này. Cho nên cái công ty này ấy, mà nó hưng vượng như thế nào thì cộng bằng cái ý thức tự giác tự nguyện thấy được vấn đề của tất cả các anh chị em. Mà công ty này nó suy thoái cũng do các anh chị em làm việc có cái cách đối phó cho qua ngày, mà không phải từ cái trái tim, từ sự hiểu biết. Rồi từ đó mình sinh ra gan tỉ nhau, cạnh tranh nhau, sân si nổi lên, chén đùa bao nhiêu thứ ở trong công ty bị chi bị bay vèo vèo lên với nhau, có khi cầm chén sang bên mặt nhau, bên kia bị vô lên mặt cái đi bệnh viện tốn không biết bao nhiêu tiền bạc, chỉ vì cơn giận dữ mà do mình thiếu chuẩn bị. không làm chủ được cái cơn giận dữ của mình, thì ngay đó mình đã thất bại trong đời sống của mình rồi. Phố vô gì làm sao mình có thể giúp cho công ty của mình thành công được, phải không? Cho nên thầy nói ở nơi nào có sự giận dữ, ở nơi đó có sự thất bại. Ở nơi nào không có sự giận dữ, ở nơi đó có sự thành công. Thành công một cách bền vững, phát triển một cách chắc chắn, đó là bài pháp thoại thầy chia sẻ đến với tất cả chúng ta. Bây giờ quý vị có gì hỏi không?
Con xin phép hỏi thầy là trong bài giảng của thầy thì có nói là ta sinh ra cho cái ý kiến nói là ta và cha mẹ ta thì ta đã học trên đời là do nhân duyên và ta sinh ra từ nghiệp chủ của chúng ta. Thầy thì con xin hỏi là chẳng hạn như con thì con cũng không hình dung được là cái nghiệp của con thì con có thể thì thể tránh được nó nếu như cái nghiệp trước đó nó không được được phép để con sống cuộc sống hiện tại và con đem được cho đời sau nó tốt hơn. Vậy thì con mong thầy giúp cho con là con hiểu được và con có thể nghĩ được là cái nghiệp đó nó có thể như thế nào.
Thầy xin nhắc lại để cho đại chúng nắm được nghe, có khi hiểu lầm cũng có hiểu nghe. Cho nên là cha mẹ không sinh ra ta, nhưng mà là nhân duyên giúp cho cái chủng tử của chúng ta hiện hữu, giúp cho cái tâm thức của chúng ta hiện hữu biểu hiện, để từ đó tạo ra hình hài của chúng ta. Và cha mẹ chúng ta chăm sóc cái nghiệp chủng đó như là nhân duyên để cho chúng ta có một thân thể thế này, hiểu chưa? Nhưng mà nghiệp chủng của chúng ta nó có hai loại. Loại thứ nhất là bạn hữu và loại thứ hai là tân hôn. Bạn hữu và tân hôn. Bạn hữu tức là cái chủng tử đã có nhiều đời. Và tân hôn là cái chủng tử mà chúng ta phải hôn tập đời này. Cái chủng tử mà chúng ta đã hôn tập nhiều đời ấy, cái này nó sinh ra, nó lớn lên, nó biểu hiện trong đời sống của chúng ta rất tự nhiên. Cho nên cái tham, cái sân, cái si, cái kiêu mạn, cái đó là cái hạt giống là nhiều đời ở cái tâm thức chúng ta rồi. Cho nên thuộc loài gọi là chủng tử bạn hữu. Cho nên có ai giải những tham đâu, mà mình vẫn tham thoải mái, không ai giải những tham đấy. Nhưng mà hệ có điều kiện là cái tham ở đây mình nó biểu hiện thôi. Có ai giải những sân đâu, nhưng mà hệ có cái điều kiện mà xảy ra tốt như ý của mình là cơn sân trong mình nó nổi dậy không? Có không? Có ai giải những chấp nạn đâu, nhưng mà hệ người ta nói đồng tới bản thân mình cái là mình nổi sân nổi si lên liền, có không? Cho nên cái đó thuộc về câu sanh trục tử hay là trục tử bản thử mà có từ nhiều đời nhiều kiếp ở trong cái công thức ta rồi. Thì bây giờ mình làm thế nào để lấy cái đó ra khỏi tâm này? Tức là thứ nhất là mình phải học hỏi những điều hay để được thấy cái nguy hiểm của lòng tham, thấy cái vì ngọt của lòng tham, thấy cái nguy hiểm của lòng tham. Cái lòng tham vì ngọt thì rất ít, mà cái cay đắng của nó thì rất nhiều. Cái trơn lá của nó thì rất ít, mà cái xám xít của tâm đó thì rất nhiều. Chúng ta phải học để thấy cái sự thật đó và chúng ta tìm cách đình chỉ làm tham ở thế nào. Thành phần nhiều các tham bởi vì ta không thấy được cái nguy hiểm của nó, ta chỉ thấy được cái vị ngọt của nó mà không thấy được cái nguy hiểm của vị ngọt đem lại. Bây giờ ta nghe, ta học, ta chiêm nghiệm, ta thấy đúng, tham vị ngọt rất ít mà sự sợ hãi, sự lo lắng rất nhiều, có không? Ví dụ mình ăn cắp cái gì đó của công ty thì mình lấy được bỏ cái bọc mình về thì khoái thiệt, khoái không? Khoái cái đó. Nhưng mà sau đó mình lo lắng, không biết khi hồi mình lấy như vậy chị A có thấy không, chị B có thấy không. Rồi nửa tháng sau mà họ không biết chuyện đó, họ ai phát hiện ra rồi, không biết có đưa mình ra chữa công ty để một phê bên tiệm thảo không. Cho nên vì ngọt thì rất ít mà chất cay đắng thì rất nhiều, sự sợ hãi thì rất nhiều, phải không? Thì nếu mình biết được cái sự tham ở trong người mình, chất ngọt thì rất ít, chất cay đắng rất nhiều, thì mình sẽ buông bỏ nó từ từ. Tức là mình sẽ tập xa những cái gì thói hư tật xấu của mình từ từ. Có đôi khi mình không tham, nhưng mà cứ lấy mặt nó quen tay, cứ thấy cứ lấy thôi. Lấy như vậy gọi là thành ra nghiệp chủng. Lấy thành ra cái vasana, tức là cái tập khí, đó là cái chủng tử, gọi là bản thủ, hiểu chưa? Mình phải nhìn, học hỏi, rồi chiêm nghiệm, rồi nghe được, rồi thấy được, rồi đạt lập được, bắt đầu mình thấy được. Mình thất tập hành chi, hành giúp người. Mình không lấy, trước hết là mình không lấy là, sau đó mình bắt đầu thực tập để hành giúp người. Còn mình thương người, hay mình thương ai thì mình cho, thì khi mình lấy của họ, có không? Đó, ví dụ như mình thương cầu nào đó, hay thương cô nào đó, cái xinh đẹp mình thích, mình mua về mình tặng cho thôi. Mà người kia không nhận là mình buồn lắm. Mình dừng là, anh không hết lòng với anh, mà anh không nhận em buồn lắm, của nên em buồn được. Mà anh hết lòng với em nhận anh buồn lắm. Có không? Mình cho mà không nhận, mình về mình buồn không được cả đêm. Có không? Cho nên mình thương thì chỉ cho thôi, mà không bao giờ tha của người đó. Chỉ có cái mình không thương thì tham mới khởi lên. Đây là một sự thật. Không biết quý vị có vậy không, thì tôi có đấy. Thì mình thương công ty của mình, bởi vì công ty mình thương anh em mình, mình thương đồng sự mình thương đồng nghiệp của mình, và thương mình lắm á. Cho nên mình bảo vệ, mình chăm sóc, mình không lấy cái của chúng làm tiếng của mình, để cái vị ngọt trong đời sống của mình thật sự nó có một cách lâu dài, và chất cay đắng trong đời sống của mình nó giảm thiểu. Thì như vậy mình lấy những cái chủng tử lâu đời ra khỏi tâm này, hiểu chưa? Và cái từ bi, cái trách nhiệm của mình nó bắt đầu vươn vào trong tâm thức này. Đó là cái chủng tử tân hôn. Tân hôn là cái chủng tử mình mới phô tập đời này. Tân hôn, tân là mới và hôn là hôn tập. Nhưng mà cái tân hôn mà chưa thành chủng tử, đôi khi có khi thỉnh thoảng cái lòng tham mình được khởi lên. Nhưng mà khi cái chủng tử mà vô tham, cái chủng tử mà ý thức trách nhiệm của mình nó đã trở thành ra chủng tử thuần thục rồi, thì mình không tham một cách tự nhiên, mình liêm khiết một cách tự nhiên, mình thăng bằng một cách tự nhiên, hiểu chưa? Cái đó không cần phải dùng công nữa, nó trở thành là mình, và mình là cái đó. Thì cái đó gọi là cái chủng tử tân hôn của mình đã thuần thục ở trong tâm của mình. Và trong tương lai khi mình kết thúc sinh mình, thì cái chủng tử đó, cái năng lực của chủng tử đó sẽ tiếp tục đời sau cho chính mình. Con người cha, người mẹ dễ thương, tương ứng với cái chủng tử dễ thương ở trong tâm này. Và mình có người cha dễ thương, mình có người mẹ dễ thương, và mình có đời sống thăng hoa từ đó, hiểu chưa? Và mình tiếp tục nữa là nhờ mình có những điều kiện, mình gặp được thầy hiền phản công, rồi cái chủng tử con trai đó nó từ nuôi lớn mà ở trong này. Hiểu chưa? Có hiểu được là cái điều này chưa? Đó, cái gì? Và khi hiểu được điều này rồi thì mình mới bắt đầu có trách nhiệm về chuyện này. Có ai biết, không ai biết, mình vẫn làm một cách tốt đẹp, mình tự sống một cách hoàn hảo. Cái ý thức đó mới đẩy được cái nhân cách của mình lên. Và nhiều người ở trong công ty mà có nhân cách đó, công ty sẽ lớn lên. Và trong xã hội mà nhiều người có được cái tư duy đó, được cái nhân cách đó, xã hội nó tự đẹp, nó tự hoàn hảo. Xã hội nó tự hoàn hảo ngay từ nơi một con người. Và một con người phải tự hoàn hảo chính ở nơi tâm mình. Và hoàn hảo với tâm mình có nghĩa là hoàn hảo từ nơi những cử chỉ, cái động tác tạo nên cái chủng tử, thói quen, tập quán ở nơi tâm mình. Hiểu chưa? Như vậy rồi. Mình đã biết mình từ đâu mà tới chưa?
Rồi.
Mình phải làm gì chưa?
Rồi.
rồi tương lai mình đi về đâu chưa? Biết rất rõ. Cho nên mình phải biết rất rõ. Và như vậy chết mình cũng sợ nữa. Có hai điều đó. Bởi vì chết là mình đẹp lên. Mình bỏ cái nhà xấu để đi tới một cái nhà đẹp. Mình bỏ cái thân thể tầm thường đi tới một thân thể cao quý. Mà chỉ sợ chết. Chỉ sợ mình sống không có đẹp thôi. Chỉ sợ trong mình quá nhiều cái trục tự xấu mà mình chưa chuyển hóa được thôi. Hiểu không? Bởi vì mình không sợ chết nữa nha. Không sợ chết nữa. Nhớ hết. Chỉ sợ gì? Không sợ chết mà sợ cái gì? Sợ gì? Không sợ chết nhưng mà sợ cái chủng tử xấu ở trong người mình chưa được chuyển hóa, chưa được thay thế, hiểu chưa? Không sợ chết. Mà ở trong đời ai là người anh hùng? Người không sợ chết. Vì sao họ sợ chết? Bởi vì họ biết họ chết là họ sẽ đi tới một ngôi nhà đẹp hơn, một đời sống cao thượng hơn. Bỏ cái nghèo mà đi tới cái giàu, bỏ cái hèn mà đi tới cái sang, bỏ cái tầm thường mà đi tới cao quý. Cho nên chết tới họ cười khoái. Cho còn mình không biết tương lai của mình là gì, đúng cái gì mình sợ hết đó. Có giờ nên quý vị có sợ chết được không?
Có.
Có. Cho nên phải lo thật tâm, phải lo thật tâm. Đấy, phải lo thật tâm. Rồi có ai hỏi gì nữa?
Thầy ạ. Dạ, thưa thầy, đây là một cái bài mà chúng con hàng ngày mỗi buổi sáng là tất cả các thành viên của công ty Hà An và Bồ Đề Tâm đều cầu nguyện 5 phút. Thì con cũng xin thầy thầy giải thích rõ hơn cho các thành viên của chúng con, bởi vì xong ở đây thì con cũng có một câu là chúng con thành tâm đảnh lễ và sám hối các tội lỗi về thân khẩu ý và sáu căn. Thời gian ở đây có cũng có nghĩa là tham sân si kiêu mạn đố kỵ như là thầy vừa giảng đấy, nhưng mà thực ra con làm cái bài vấn đề nhưng mà con cũng chưa có gì nào để được chia sẻ với các em ý từ mình ý nghĩa, thì cũng nhân tiện ngày đây thì thầy chia sẻ cho chúng con để chúng con được biết rõ hơn, vì chúng con cũng mong ước là mỗi một ngày chỉ cần 5 phút thôi, tất cả các thành viên đều cùng nhau cái tâm từ bi và yêu thương lẫn nhau, rồi cùng hồi hướng cầu nguyện cho tất cả các chúng sinh, các tất cả các thành viên, chứ không chỉ riêng gì một thành viên nào đó được an vui, được hạnh phúc. Đấy, thì chúng con cũng rất là mong thầy chia sẻ thêm về cái làm sao để mà điều chế được cái không tham không sân và không si rồi không siêu tâm, không đố kỵ. Đấy cũng như là một cái khẩu hiệu của chúng con, để chúng con hàng ngày mình sống và làm việc là sao như một cái lối sống rất là đẹp.
Chúng con tất cả quý vị cô đến, tôi nghĩ rằng là ngay công ty Hà An này có một cái giảng đường, có một cái thiền đường, có một Phật đường như chúng ta đang mở đây, làm điều kiện rất tốt để chúng ta thực cùng nhau thực tập. Tuy nhiên để thực tập có sự thành công thì ban điều hành công ty phải cùng thực tập với các thành viên, chứ không phải chỉ các thành viên thực tập mà ban điều hành không có thực tập thì nó không có thành công. Cho nên mỗi ngày tới công ty trước khi bắt tay vào công việc, tất cả chúng ta đều lên thiền đường và chúng ta cùng nhau nói Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Khi chúng ta nói Nam Mô Phật chỉ đơn giản thôi, thần kinh luôn thì tất cả lại xuống và thở vào thở ra và tiếp xúc để thấy Đức Phật đã có mặt ở trong cái tim của mình, trong điều của mình. Rồi mình nói tiếng chuông xong rồi là tất cả đều đứng dậy, và mình xưng là Nam Mô Pháp Thể Tiên Tuôn, tất cả lại xuống và lại nguyên và quá chiếu là chánh pháp của Đức Thế Tôn được có mặt ở trong chúng ta suốt ngày này. Rồi chúng ta đứng dậy tiếp tục lại Nam Mô Tăng, xưa như vậy là lại xuống và chúng ta quán chiếu sự sống thân thể và hòa hợp của chúng ta, của tăng đoàn có mặt với chúng ta suốt ngày này. Xong rồi, như vậy là ba lại rồi, được chưa? Ba lại rồi, được chưa?
Rồi.
Ba lại xong, quỳ xuống. Và quý vị sẽ không. Bao nhiêu lần rồi đồng cho tâm tâm tình con đau dấu rồi lầm xa mọi trong rồi lòng nhẹ nhõm ngàn xưa hay bà phật thông trong bao nhiêu lầm rồi cũng do tâm tâm tình con đau dấu rồi lầm xa mỗi trong rồi lòng càng xưa nay bà vẫn sống trong bao nhiêu lầm rồi trong do tâm tâm tình trong đau dấu rồi lầm xa mỗi trong rồi lầm nhẹ nhõm càng xưa nay bà vẫn thông trong Nam Mô Cầu Tam Hội Bồ Tát, Nam Mô Cầu Tam Hội Bồ Tát, Nam Mô Cầu Tam Hội Bồ Tát, Nam Mô Cầu Tam Hội Bồ Tát. Tổng như vậy rồi tất cả thế gian lại ba lại cùng nhau lại ba lại. Và vì như khi nghe thầy tiếng chuông lại xuống và nghĩ rằng bao nhiêu khổ lực của mình đã tiêu sạch giờ phút này thì giờ phút mình than tiền và cao chúng lại ba lại, hiểu chưa? Lại ba lại xong rồi, lại ba lại xong rồi mình quỳ xuống, mình khởi lên thì con người như thế này. Hôm nay là ngày, ví dụ như hôm nay là ngày 19 này, mình nói hôm nay là ngày 19 tháng 12 2011, tại giác đường hay tại Phật đường hay tại thiền đường của công ty cổ phần Hà An, đệ tử chúng con nguyện sống một ngày với tất cả những gì tốt đẹp cao quý nhất. Chúng con xin tất cả những gì tốt đẹp cao quý cho một ngày chúng con có được xin hồi hồi cho cha mẹ chúng con, cho tổ tiên chúng con, cho người thương của chúng con, cho anh em của chúng con, cho mọi người và muôn loài đều sống có hạnh phúc và an lạc. Và nếu có điều gì trong 24 giờ này mà sai lầm của bản thân con và của công ty thì đó là do con mà không phải do đồng sự của chúng con cả nên. Xin Tam Bảo chứng minh cho con. Xin Hộ Thiên Sông Núi chứng minh cho con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Diệu Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đạo Tràng Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Xin các ngài thương xót gia hộ cho chúng con. Sau rồi mình lại ba ngày và bắt đầu tiếp tục công việc của mình trong ngày. Quý vị làm được không? Chỉ dành 20 phút thôi cùng nhau thực tập thì tôi nghĩ rằng mình thực tập như vậy cái tình cảm của mình ở trong đồng nghiệp, ở trong đồng sự mình sẽ tăng lên và tăng lên các cao sáng, phước đức của mình sẽ tăng lên thì hoa trái của vật chất hoa cải của tinh thần nó sẽ đến với mình rất là tự hào. Còn nếu mình còn không có thực tập điều này, tâm mình không an tình, những cái hạt giống xấu của tâm mình không chuyển hóa mà mình cầu hạnh phúc an lạc, thì đó chỉ là một sự mơ cầu hạo huyền mà thôi. Đức Phật dạy tất cả thế giới đều do tâm ta tạo dựng. Tâm ta yên, thế giới tùy theo sự yên của ta mà yên. Tâm ta động thì thế giới cũng tùy theo cái động của tâm ta mà biến đổi. Nhớ chưa? Có làm được không? Bởi vì mình xem đây là cái đại gia đình của mình đó. Thì sinh mệnh của mình và sinh mệnh của gia đình mình, tiền ăn, tiền học của con, mọi chuyện bảo hiểm chi là nó gắn bó với công ty. Cho nên mình phải sống với nhau. Để mình đền công ty mình lên, thì trong đó là có cái lời phần nào mình cùng nhau chia sẻ với nhau. Và thầy đề nghị là ba lãnh đạo mình phải có một cái bộ phận gọi là có bảo đảm cho cả kỳ nhân viên mà của công ty mình đó. Sau khi lớn tuổi rồi họ phải có một tổ hưu như cả kỳ tổ chức của nhà nước này. Tức là nhân viên mà làm việc với mình là suốt đời gắn bó với nhau trong cái sự nghiệp này, và không những đời này mà còn đời sau nữa, gặp nhau thì mình cũng trong tâm bồ đề này mình làm việc, thì người ta yên tâm ta làm, phải không? Chứ còn nếu làm đến đây cái mai mốt thất nghiệp cái có việc đi kiếm lang thang việc khác nữa thì cũng ai mà bỏ công ra mới làm. Cho nên là quý vị làm trong cái lợi nhuận có được quý vị phải trích ra, thì lương phạm đến rồi nhưng mà lợi nhuận có được của công ty mình phải trích ra mấy phần đó. Một phần để cho công ty trả lại vô liếng, rồi một phần là để cho công ty tu chỉnh lại tất cả những cái gì mình thiết bị mà đã bị hao mòn, rồi một phần là để cho công nhân khi bị đau ốm, rồi một phần là để cho công nhân khi bị khi già tuổi. Thì như vậy mình sẽ tạo ra được chung quỹ của các cái thành viên ở trong công ty, sống chết của công ty và có trách nhiệm. Quý vị có muốn điều đó không? Có không? Đó. Rồi đôi khi đau ổn là tử thân phù màu mà mình phải thể hiện tình cảm với nhau thì có cái gì của công ty. Mình phải tổ chức như vậy mới gọi là cái gia đình, vừa là gia đình của công nghiệp mà vừa gia đình tâm linh. Mà chỉ có như vậy thì có đó mình phải gắn bó được với nhau thôi, và mình phải có trách nhiệm, phải không quý vị trong ban điều hành, phải không tất cả các thành viên? Quý vị có thích đi những cái hướng đó không? Có. Rồi khi đó mình phải cùng nhau tu tập để tạo ra cái năng lượng cho công ty chứ. Và mọi người mà ai thấy cái công ty Hà An này thì cũng thích tham gia hết chứ. Đó. Cái đó mới là cái thành công của cái tổ chức. Mình khéo léo của tổ chức, phải không chị ạ? Phải không? Đó, cho nên mấy chị lãnh đạo thì hơn nhân viên hai cái đầu. Đó. Chứ không phải là bằng họ cái đầu đâu. Tôi thì thua họ cái đầu lắm được rồi. Mà thua cái đầu thì mình sẽ có đất đồ để cho người ta hỗ trợ mình. Cho mình thua người ta cái đầu rồi mà mình còn ăn hậu của chị cả nữa thì người ta ghét lắm. Mà cuối cùng cái việc đáng làm người ta không làm, và việc không đáng làm người ta làm, cuối cùng là phá hỏng công ty của mình, hiểu không? Nhớ Đó. Cho nên là mình phải đi cái hướng như vậy. Mình phải định hướng cho công ty của mình 5 năm, 10 năm, 20 năm và có thể 50 năm sau công ty của mình nó tồn tại được dạng nào, phát triển thế nào để thấy. Chứ không phải là ăn bữa nào xào bữa ấy, bữa nào cũng thấy thôi. Nói như vậy thì đâu còn gia đình tâm linh được, phải không? Và sau đó phát triển được. Và sau khi những cái thành viên ở trong công ty qua đời rồi, mình có cái bậc thờ, mình có cái nhà thờ để thờ. Cho nên có đôi người không có chỗ thờ, mình về đây một năm mình dỗ lên thiệt kỳ vườn vào ngày rằm, vào ngày 17 tháng 11 kỳ Phật A Di Đà, kỳ dỗ cho những cái thành viên đã qua đời của mình. Và một năm mình tổ chức một ngày cầu an cho những cái thành viên trong công ty và thân nhân tự thân phụ mẫu của những người trong công ty. Mình phải làm như thế thì cái đó cái gia đình của mình phải gắn bó. Còn mình đem những nguyên tắc để phạt phạt nhau, cái đó máy móc và khô chết. Xã hội Tây Phương bây giờ sắp sửa sụp đổ bởi những cái máy móc đó, và nó đã đi tìm lại để nhân bản của con người. cho nên mình là đầy ấp cả nhân bản, đầy ấp cả nhân văn, mình bỏ quên đi. Cuối cùng mình xây dựng xã hội trên cái cơ sở máy móc, và cuối cùng là mình đối xử với nhau như robot hết, là nguy hiểm lắm. Phải chưa? Quý vị có thích kỳ luôn đó không? Đó, thích kỳ luôn đó thì tốt rồi. Nhớ nghe. Cho nên những cái này thì thầy cũng có ý kiến gì, nhưng mà thầy có ý như này, cho nên là chỉ cứ theo cái đó mà làm thì là có kết quả hơn. Còn cái đấy của ai hiểu chi đâu. Đó, mà cái cầu nguyện mà mình không có hiểu gì hết á, là tự nhiên người ta thấy là không có đặc điểm đâu. Cho nên càng càng đơn giản thì cái đó phải đi lâu dài được. Cái gì đơn giản cái đó dễ áp dụng và lâu dài. Này, rồi thấy chưa? Nước trong này đơn giản không? Không bao giờ xu mà có thể dùng bất cứ cái lạnh vật nào không được hết, hiểu chưa? Đơn giản như nước trong thì có thể ở đâu cũng dùng được, mà có thể cắt trường được ba điểm. Cho còn thể dường ra lắm thì hẳn chỉ một điểm một chỗ thôi, còn chỗ khác điểm khác không phù hợp. Đấy. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Mình đi tới chỗ nào cũng Phật Pháp Tăng là dứt khoát rồi, gặp nhau rồi. Đấy chưa? Văn tay chúng ta ở đây thôi. Phật tử hả? Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng là gặp nhau. Thêm một cái nữa là mình sẽ sai nhau đấy. Nhớ đấy. Rồi, thử ăn đi là Phật.
Chúng con cảm ơn thầy nhiều ạ. Và chúng con cũng nguyện là tiếp tục làm theo những lời mà sư phụ dạy chúng con. Và chúng con cũng xin phép được có đôi lời với nhân viên của chúng con ạ. Em thấy thầy giảng có tuyệt vời không? Và chị cũng rất là mong rằng sau hai cái buổi sư phụ giảng với chúng ta, ngày kia thì mới là buổi mà thầy giảng cho tất cả các đại chúng, nhưng mà trước khi giảng cho đại chúng thì chúng ta lại được thầy ban phát cho trước tất cả bao nhiêu nhân dân của Hà Nội trong khoảng một tuần sắp tới đây. Bắt đầu ngày mai thì công ty của chúng ta là tổ chức một tuần lễ đón mừng Đức Phật A Di Đà đàn sinh, thì các em cũng biết là một cái ngày lễ vô cùng lớn. Thì chị cũng rất là mong các em thực sự là những lời mà sư phụ dạy của chúng ta cùng thấm nhuần, sao chúng ta áp dụng vào thực tế, và thực sự chúng ta nghe thầy chúng ta vâng và chúng ta nguyện thì chúng ta áp dụng luôn vào trong công việc. Chúng ta yêu thương nhau, chúng ta trân trọng khách hàng, và chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta enjoy, như chị vẫn hay nói, chúng ta tự chúng ta an lạc, chúng ta tận hưởng những cái niềm vui trong công việc, chứ không phải coi những cái việc mà chúng ta làm nó bị bắt buộc hay là bị khó chịu thì chúng ta sẽ rất là mệt mỏi. Cả bản thân thầy những điều về đã dạy dỗ cho chúng con thì con đại diện cho nhân viên của Thi Hà An và cũng là thay mặt cho ban lãnh đạo của Thi Hà An sẽ cùng mọi người gây dựng cho Hà An ngày càng phát triển hơn, ngày càng có một cái nền tảng rất lớn để cho tất cả các anh chị em trong công ty của chúng con có một cái tường dựa vào rất chắc để Hà An ngày càng vững mạnh, không những đời này mà tới những đời mai sau nữa. Xin cảm ơn thầy ạ.
Thì bài mà bao nhiêu lần lượt cũng do tâm á, là mấy chị sau ban rồi đã, cho nên hồi học mà tầm hết chưa, tất cả đều tầm quy xuống và tầm cái bài đó thầy tập thì không thể tầm thôi. Cho nên mấy chị cũng như ban điều hành phải tập cho nhân viên mình tầm cái bài đó và cái đó điều mà thầy đã tầm, thì không thể tầm rồi có thâu đấy mà. Đúng được cái pháp được, nhưng mà tương lai là cái pháp kia thì mình có cái thiên đường. Như thử thầy nói đó, trong tương lai những cái thành viên công ty của mình ấy, họ đang sống với mình cả đời luôn, và khi mà cái tâm thức của họ đã phá đời rồi, họ nhìn tới cái tổ chức của mình, cái công ty của mình, họ sẽ yêu thờ theo cảm của mình. Cho nên trong tương lai mình sẽ có một phật và sẽ có cái bậc thờ cho những gì đó theo các bên. Và có như vậy mình duy trì được cái công ty của mình và có một cách lâu dài. Có bởi vì sự mà nổ cháy ám cháy ở thủ đô Hà Nội này là một việc làm rất bồ tát hẳn, rất bồ tát đạo. Cho nên cái việc mà mình làm thì công việc này là đóng góp cho xã hội rất lớn về mặt hòa bình, về mặt tư duy, và đóng góp cho mọi người rất lớn về mặt giải trừ cái oán kết giữa mình và những đạo chúng sanh qua cái ảnh, hiểu chưa? Và đồng thời cũng đánh thức được tiếng cuông rất không cản cho những vị nào mang danh Phật giáo đại thừa bát tông mà vẫn còn gặp thì cả bán để xem như đó là cái từ viên, thì cái đó là không phù hợp, hiểu chưa? Nhất là các cái tu sĩ Phật giáo, nhất là các cái gì mà đòn thò đại thừa của các chị hơn, còn các thì cảm ơn là không phù hợp với giáo lý Phật giáo đại thừa. Thì công ty của mình có cái vai trò lớn lắm. Cho nên thầy thay mặt cái công đức và cảm ơn ban điều hành, cảm ơn tất cả các anh chị em đã làm công việc tu thiết tối không khoa trương, nhưng mà đóng góp rất nhiều cho việc tiểu thân Phật giáo và đóng góp vào sự an toàn của xã hội và nền hòa bình của nhân loại ngay trong những người đi tới đây chỉ cần ngồi ăn buổi tối thôi. Nhớ hết quan trọng lắm, quý vị không thấy đâu, quý vị tưởng rằng cái việc làm của mình là chỉ tới đó làm xong ngày rồi có được mấy chục ngàn đó về công ty nào, cái đó cũng đáng kể lắm, cái đó chưa phải, cái cao hơn và cái lâu dài hơn, phải chưa? Nên sống có lý tưởng lắm, có một đích hẳn lắm. Đó, đó là những gì mà thầy đã chia sẻ, xin tất cả quý vị chú ý. Đang đi làm sao? Chúng ta đã dành để hiểu được.